Anh chị em thân mến, xét đoán là một đề tài suy niệm tôi trích trong tập Nước mắt và hạnh phúc đã viết cách đây đúng 20 năm. Động từ xét đoán tự nó đã nói lên phần nào cái tính chất mơ hồ. Bởi vì xét đoán thì được ghép bởi hai động từ là động từ xét và động từ đoán. Xét là tìm hiểu, còn đoán là phỏng chừng. Xét thì khó bởi vì phải tìm hiểu hoàn cảnh, phải kiếm nguyên nhân, phải phân tích những vấn đề, những dữ kiện. Thế còn đoán thì dễ hơn, nghĩa là chúng ta chỉ cần ước lượng là thế, phỏng phỏng như vậy thôi. Vì thế mà chúng ta mới hay nói, tôi đoán chừng. Động từ đoán nó dựa trên những điều không đủ chắc và không có rõ sự thật. Thế khi chúng ta nói xét đoán, thì có phần xét rồi cũng có phần đoán. Nhưng cái gian nan là cái phần xét thì nhiều khi lại ít, mà cái phần đoán thì lại nhiều. Cho nên cái sai lầm nó nảy sinh từ chỗ đó. Trước khi tìm hiểu xem Kinh Thánh nói gì về vấn đề xét đoán, thì tôi xin được nhìn xét đoán trong một cái yếu tố rất là tự nhiên, là yếu tố giữa con người. Cái yếu tố giữa con người này là cái phức tạp trong vấn đề xét đoán. Thứ nhất là cái phức tạp nơi đối tượng bị xét đoán. Và thứ hai là cái phức tạp nơi chủ thể xét đoán. Thứ nhất, phức tạp nơi đối tượng. Chúng ta vẫn nghe câu nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Dòng sông, nước đã chảy, đã đi, sẽ đi mất mãi. Chẳng ai được có cái tâm tình hai lần trong cái lúc tuổi 15. Hôm qua tôi đứng bên dòng sông. Hôm nay trở lại, dòng sông còn đó, tôi còn đây. Nhưng không phải là tôi của ngày hôm qua. Không phải là dòng sông của năm cũ nữa. Nước hôm qua của dòng sông đã đi mất. Mây trên bầu trời của dòng sông đã tan loãng. Và tôi, tâm tình của tôi cũng đã thay đổi. Không ai có hai lần cái sinh nhật của tuổi 15. Hôm qua tôi gặp dòng sông. Tâm tình của tôi không thể là nhớ dòng sông được, vì tôi có xa cách đâu mà nhớ. Hôm nay tôi trở lại, tôi nhớ dòng sông để tìm đến. Như vậy thì trong tôi hôm nay, nó mang chất nhớ nhiều hơn ngày hôm qua. Tất cả đều biến chuyển. Khi xét một vấn đề, mà xét trong một cái hoàn cảnh mọi sự đều thay đổi, thì khó mà chính xác được. Trong tôi có thương, nhưng đồng thời có giận. Tôi ghét đó, nhưng tôi vẫn yêu. Đâu là ranh giới mà phương pháp khoa học có thể vẽ một lần mực rõ ràng. Khi xét một vấn đề thì phải xét trong cái bối cảnh của nó. Mà hoàn cảnh của mỗi người là một thế giới chằng chịt những phức tạp. Tôi chưa biết rõ về tôi, thì làm sao tôi có thể biết rõ về người? Mà càng phức tạp thì càng dễ có sai lầm. Rồi khi xét một vấn đề, thì phải có một tiêu chuẩn để xét. Nếu không có tiêu chuẩn, người ta không thể đi đến kết luận. Tôi xin thí dụ, khi tôi nói 2 cộng với 2 không phải là 3, là bởi vì tôi đã có một tiêu chuẩn 2 cộng với 2 là 4. Sống trong một tập thể, con người tuân theo tiêu chuẩn của xã hội. Nhưng mà cái tiêu chuẩn luân lý sâu thẳm nhất vẫn là tiêu chuẩn tiếng Chúa trong lương tâm của con người. Chúng ta thấy câu chuyện người đàn bà ngoại tình trong Phúc Âm nói rất rõ điều này. Với tiêu chuẩn của tập thể mà xét đoán thì người đàn bà phải ném đá cho chết vì hành động tội lỗi. Nhưng tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu thì lại khác. Trước mặt xã hội thì bà bị kết án. Trước mặt Chúa, bà lại được tha thứ. Trong sách Samuel, quyển thứ nhất chương 7. Ngươi chỉ nhìn thấy điều trước mắt, còn Gia-vê trông thấy điều bí ẩn trong lòng. Chính điều ẩn náu, bí ẩn trong lòng này, nó là yếu tố quyết định tối hậu cho việc xét đoán, thì tôi không bao giờ biết được. Điều ẩn náu trong lòng là lương tâm. Đề cập đến lương tâm là đề cập đến một vấn đề rất là riêng tư. Mà đã là riêng tư thì làm sao tôi biết? Mà không biết thì làm sao tôi định lượng được giá trị? Tôi có kinh nghiệm của riêng tôi, lương tâm người khác. Làm sao tôi biết? Bây giờ thí dụ, một người ăn trộm 100 đồng. Thế thì cái hành động ăn trộm nó chưa phải là tội. Bởi vì nếu họ bị khủng bố, họ bị cưỡng bách, thì làm sao có thể gọi là tội? Rồi có khi tôi thấy hành động ly dị. Nhưng nguyên do nào để đưa đến? Cái mức độ ý chí và lương tâm của họ ra sao? Tôi không thể biết được. Và khi không xét được, không biết, không đủ sự kiện, thì tôi hay đoán chừng. Mà có đoán chừng, thì làm sao tránh được sai lạc. Hành động phạm tội chưa phải là tội cho đến khi nó có mặt của ý chí và lý trí. Mà mức độ của ý chí, khả năng của lý trí, lương tâm kẻ khác thì tôi không thể biết. Như vậy, cái xét đoán của tôi chỉ dựa trên những hành động ngoại tại, mà hành động bên ngoài thì tự nó chưa có giá trị quyết định. Nếu như vậy, công việc xét đoán của tôi có giá trị không? Làm sao có thể có một giá trị vững chắc khi mà giá trị đó được xây dựng trên một nền tảng không có giá trị vững chắc? Ngươi là ai mà xét đoán gia nhân người khác? Nó đứng hay nó ngã? Mặc chủ nó, xong nó sẽ đứng vững vì Chúa có đủ quyền năng cho nó đứng vững. Đó là thư gửi cho Roma, chương 14, câu 4. Bây giờ ta nhìn sang vấn đề phức tạp ở nơi chủ thể là nơi người xét đoán. Cái phức tạp rõ ràng nhất mà tôi nhìn thấy là sự giới hạn tri thức của tôi. Có điều hôm qua tôi nhớ, hôm nay tôi quên. Trí tuệ và sự hiểu biết của tôi, một khi không hoàn hảo, thì không bao giờ tôi có một xét đoán hoàn toàn trung thực được. Muốn xét đoán đúng thì tôi phải biết rõ, phải thông suốt. Và điều này thực sự chỉ có Chúa mới đủ khả năng thông suốt và biết rõ mà thôi. Trong cái kinh nghiệm phức tạp nơi chủ thể, liên hệ với khách thể. Tôi có một hình ảnh không đẹp về một linh mục. Và gần một năm trời tôi nhìn linh mục này với hình ảnh như vậy. Mùa hè năm đó, lúc tôi còn đang ở chủng viện. Mùa hè tôi về nghỉ ở nhà xứ. Đất miền cao nguyên rất là cứng, toàn sỏi thôi. Thì tôi thấy cha xứ có một chương trình là ngài trồng cây, rồi ngài thuê thợ về đào lỗ. Nhưng mà bởi vì đất miền cao nguyên, đất cứng, sỏi, cho nên đào được một lỗ tốn nhiều tiền lắm. Thì tôi thấy hôm nay ngài dự tính, ngài đặt chương trình trồng cây ở hàng chỗ này. Có khi họ đào cả một ngày, hai ba người thợ, rồi hôm sau ngài đổi ý, ngài lại trồng cây ở chỗ khác. Và tôi thấy ngài tính toán như vậy, mất tiền của nhà xứ nhiều quá. Đó là cái hình ảnh tôi nhìn thấy một linh mục không có tính toán cho kỹ. Tôi giữ cái hình ảnh đó. Đến năm sau trở lại, tôi vẫn giữ hình ảnh này. Nhưng trong một lúc, vô tình tôi tâm sự nói chuyện với một cha già. Ngài về hưu rồi. Khi ngài về hưu thì ngài đến ở với cha xứ. Hàng ngày, ngài cứ đội cái nón lá rồi đi thăm dân chúng. Tôi thấy ngài đi như vậy. Về sau thì tôi mới biết là ngài đi như vậy để ngài xem gia đình nào khổ, gia đình nào gặp những hoàn cảnh cần giúp đỡ thì ngài về báo cho cha xứ. Thì trong lúc đó có một vài gia đình rất là nghèo. Họ không đủ gạo và đã bắt đầu phải ăn cháo. Thì cha xứ thuê những thằng con trai của gia đình mấy ông bà này lên để đào lỗ trồng cây. Lúc đó tôi mới hiểu được rằng không phải là ngài không tính toán, nhưng mà bà ngài vẽ chuyện ra như vậy để ngài trả cho những đứa con của họ, để cho gia đình của họ khỏi mang ơn cha xứ. Bởi vì nếu mà ngài đem đến để giúp họ, thì có thể những người này sẽ mang ơn cha. Bây giờ ngài thuê con cái của họ lên đây để đào gốc trồng cây. Thì đấy là cái công việc của họ và họ lãnh lương thôi. Khi mà tôi nghe cha già nói với tôi về chuyện đó, tôi còn nhớ cái buổi chiều tôi đứng ở cuối nhà thờ, một buổi chiều khá vắng, nhìn xuống giáo xứ. Mặt trời đang lặn dần rồi. Cái tâm trạng của tôi lúc đó thật sự là một tâm trạng buồn cũng có, vui cũng có. Tôi vui là bởi vì cái hình ảnh quá đẹp của một cha xứ. Tôi buồn là bởi vì tại sao tôi để cho tâm tư của tôi đã giữ cái hình ảnh xấu về ngài như vậy. Tôi vui là bởi vì hôm nay tôi nhìn thấy và tôi thoát ra khỏi cái tâm trạng của tôi. Tôi buồn là bởi vì tại sao con người có thể nhỏ nhoi như vậy. Đối với tôi thì cha xứ đó là người không biết tính toán để tốn tiền bạc. Nhưng mà chính cha là người đã tính toán rất cẩn thận để tìm lối giúp cho giáo dân của mình. Tôi hiểu tình thương thật sự thì bao giờ nó cũng có sáng kiến. Nếu tôi đem câu chuyện đó mà kể cho bao nhiêu người khác biết để họ thấy cha xứ đã tiêu phí tiền như thế nào, thì thật sự không biết bao nhiêu người có hình ảnh xấu về linh mục, về cha xứ đó như vậy. Tội nghiệp cho ngài biết bao. Nếu tôi có nói xấu thì chắc ngài cũng không vì cái việc làm nhân đức mà ngài phải đính chính. Vì thế mà sau này tôi viết trong tập sách Nước mắt và hạnh phúc. Những tâm hồn cao thượng là những tâm hồn dám âm thầm chấp nhận đau đớn cho một lý tưởng. Còn những tâm hồn nhỏ nhen thì khi thấy người khác im lặng lại thường coi đó như một chiến thắng. những sẽ đoán sai lầm và nói cho người khác để rồi họ không hiểu đúng về một người trước mặt Chúa. Nó có thể là một lỗi rất nặng, bởi vì Thánh Gioan trong chương 8 câu 15, Ngài viết thế này: Các ngươi căn cứ vào xác thịt mà xét đoán. Tôi thiếu tri thức để nhận diện dữ kiện, để nhìn ra sự thật. Nhưng mà tri thức nào thì có đủ khả năng để đi vào những cái phức tạp như văn hóa, giáo dục, tập quán, gia đình, tâm lý, sức khỏe của người mà tôi xét đoán họ. Một nghịch cảnh thông thường, nhưng đáng sợ, nằm ẩn kín trong tôi. Đó là cái tình cảm của mình. Khi tôi thương ai, muốn làm vừa lòng người đó, thì tôi xét đoán khác. Tôi nhớ, tôi mong. Rồi cái nỗi nhớ càng sâu, cái nỗi mong mà càng dày càng cao, thì những sai lầm mà tôi sẵn sàng để làm chiều tất cả những tình cảm ở trong tôi đó, tôi có thể xét đoán người khác cách rất nặng nề và khắc khe. Tình cảm nó có một sức ma thuật, nó có thể che mờ lý trí và nó có thể đẩy cả ý chí vào những hành động rất là cuồng dại. Nó quá nhẹ nhàng nên tôi không nghe thấy tiếng động, và nó cũng quá sắc nên tôi không thấy những vết thương. Xét đoán của tôi làm sao mà tránh khỏi nếu tôi căn cứ vào xác thịt mà xét đoán.
Lạy Chúa, con không thể nhìn thấu suốt tâm hồn người khác được. Vì thế, xét đoán của con bao giờ cũng là xét đoán căn cứ vào xác thịt. Căn cứ vào xác thịt thì dễ sai lầm. Khi con xét đoán sai lầm là con gây bất công cho kẻ khác. Xét đoán của con không làm người khác ra xấu thêm, nhưng hậu quả của nó là làm con mất bình an. Tâm hồn con không còn thanh thản, không còn tươi sáng nữa, mà vương vấn vì những ý nghĩ đen tối. Thế là con đã tự đem mảnh trời u ám mặc lấy hồn mình. Từ ý nghĩ xấu về tha nhân sẽ làm con xa tha nhân. Từ chỗ xa cho đến chỗ nói thêm về tha nhân những điều họ không có là một bước rất gần. Từ đó, bức tường ngăn cách cứ thế mà xây cao. Nghi kỵ loang ra như một vết dầu, làm hoen ố tất cả hồ nước xinh đẹp của cuộc sống. Khi con xây tường ngăn cách người khác, thì đồng thời tường ấy cũng ngăn cách chính mình. Thí dụ như Phúc Âm Thánh Luca thuật lại thái độ của Pha-ri-siêu như sau: Các người thu thuế cùng những kẻ tội lỗi thường lui tới bên Ngài để nghe Ngài và biệt phái kêu trách. Họ nói, ông ấy tiếp nhận quân tội lỗi và cùng ăn với chúng. Phúc Âm Luca, chương 15, câu 1 đến câu 2. Đó, như vậy đó, thái độ của Pha-ri-siêu luôn luôn là xét đoán đem đến đối nghịch. Pha-ri-siêu đã tự tách biệt họ ra, nhưng sự tách biệt này lại cô lập chính họ với ân sủng thiêng liêng là chính Chúa.
Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta nhìn về Phúc Âm để xem Phúc Âm dạy về xét đoán như thế nào. Chỉ có Chúa mới thấu suốt tâm hồn mọi người. Nên Chúa Cha đã dành cái quyền xét xử đó cho một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Gioan chương 5 câu 22 viết thế này: mọi việc xử án ban cho con. Như thế, khi mà tôi phán đoán để xét xử về một người, là tôi giành cái quyền đó của Chúa Giê-xu. Xét đoán anh em là xét đoán lề luật. Nếu ngươi xét đoán lề luật, thì ngươi không còn là kẻ giữ luật, mà là thẩm phán. Chỉ có một đấng lập luật và là thẩm phán, đấng có quyền cứu rỗi và tiêu diệt. Ngươi là ai mà dám xét đoán đồng loại? Đó là thư của Giacôbê. Chương 4. Khi tôi không có quyền mà tôi lấy cái quyền thuộc về Chúa, là tôi lặp lại cái tội của A-dông và E-va, là tôi muốn trở nên như một Thiên Chúa biết cả tốt xấu để làm chủ tiêu chuẩn luân lý tốt xấu này. Với tiêu chuẩn của xã hội, khi thấy một người sa ngã thì xã hội kết án ngay, và kẻ bị kết án thì đau khổ. Nhưng nguyên nhân của sa ngã thì rất có thể là do một người khác đã rải gai xuống lối đi của họ, và biết đâu những cái gai đó cũng một phần do tôi gây ra. Hoàn cảnh và lương tâm của một người là một vùng đất vô cùng thánh. Tôi không thể dẫm chân vào được, chỉ có Chúa thôi. Ta không xét xử ai. Và nếu ta có xét xử, thì án của ta chân thật, vì ta không chỉ một mình, nhưng có ta và đấng đã sai ta. Phúc âm Thánh Gioan, chương 8. Nghĩa là Chúa Kitô bảo rằng Chúa Kitô đã được quyền xét đoán rồi, nhưng mà để cẩn thận hơn và để xét đoán này hoàn hảo hơn, thì Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa cùng xét xử với Chúa Cha. Trong mọi biến cố, Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, rồi Chúa thi hành ý của Chúa Cha. Nhưng chúng ta thấy như việc xét xử, thì Chúa Kitô chẳng những xét xử theo ý Chúa Cha, mà còn hơn nữa là Chúa không xét xử một mình. Cho dù đã được ban quyền một mình, Chúa vẫn xin Chúa Cha xét xử cùng với mình. Cái cách cư xử và cẩn thận của Chúa như vậy làm cho tôi phải sợ, phải đặt vấn đề, bởi vì tôi quá coi thường việc xét xử tha nhân. Còn Thánh Phaolô trong thư gửi cho Roma chương 2 thì Ngài căn dặn thế này: chính điều ngươi xét đoán kẻ khác, ngươi kết án chính mình ngươi. Và khi tôi xét đoán người khác là tôi khinh thường kho tàng phong phú là lòng nhân từ, kiên nhẫn và quảng đại của Chúa. Cũng thư gửi cho Roma chương 2 câu 4.
Nếu tôi cần lòng nhân từ, thì tại sao tôi lại khinh thường lòng nhân từ đối với người khác? Nếu tôi cần lòng kiên nhẫn, thì tại sao tôi lại khinh thường lòng kiên nhẫn đối với người khác? Nếu tôi cần lòng quảng đại, thì tại sao tôi lại khinh thường lòng quảng đại đối với người khác? Lạy Chúa, con cần Chúa rất nhiều để kìm hãm mình khi con muốn xét đoán kẻ khác. Vì đây là lời mời gọi cám dỗ rất nguy hiểm. Nó đã gây nên biết bao đổ vỡ, xa cách. Một thứ cám dỗ rất nguy hiểm được bao bọc bằng những lý do hết sức tinh vi. Chính con cũng chẳng biết rõ con, chẳng biết rõ Chúa. Nếu con biết mình nghèo hèn, nếu con biết Chúa, biết con, chắc con sẽ bao dung hơn với người.